Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là phải giữ được cái tâm bình thường. Phải giữ được cái tâm bình thường. Chúng ta nghe tưởng chừng như rất dễ, hay là một câu, hay là một cái đề tài có cái tên nó sao nó quá tầm thường. Đối với những người họ cho là học cao hiểu rộng thì những cái đề tài như thế này quá tầm thường. Tầm thường mà không thường. Tại vì không thể già làm được cho nên nó không thường. Còn những cái phi thường như có làm được đâu. Có người ta cứ đàm quyền thuyết diệu. Cứ nói những điều mà nó ngoài với thực tế. Những cái bình thường mà chúng ta không phải làm. Hằng ngày tới cái xúc cảnh là sanh tình. Nếu mà là tiếp cảnh là bị chi phối bởi tình cảm. Buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn. Mà thì mình rơi vào cái thất tình này. Lục dục, thất tình, lục dục là 5 cái, ngũ dục, tài sắc danh thực thì. Còn thất tình là buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn. Mà nếu bị nó chi phối thì làm sao là tâm bình thường được. Hằng ngày sự biến đổi của tâm nó nhanh đến mức độ mà không có một cái thứ gì có thể thanh hơn, nhanh hơn. Thích Ca Mâu Ni Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng: Này Di Lặc, trong một khởi niệm, trong một cái niệm thô của chúng sanh thì có bao nhiêu niệm vi thế? Thì Di Lặc mới nói là trong một một niệm thô tôi nói nhiều lần mà tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà trong một giây có 32 triệu ý niệm, có nghĩa là trong một khải móng tay thôi, mà một giây là 4 lần khải móng tay, 32 triệu nhân cho 4 thì bao nhiêu ý niệm. Vậy thì cái tốc độ ý niệm của nội tâm chúng ta nó không thể thường được. mà nó thay đổi, nó biến chuyển. Ta cứ tưởng rằng con người hôm qua là con người của hôm nay, con người hôm qua hoàn toàn khác, và con người hôm nay cả ý niệm, cả trong cái thân sinh lý này nó cũng khác, khác hoàn toàn. Cho nên muốn giữ được cái tâm bình thường phải làm một cái quá trình công phu rất là nghiêm mật, chứ không dễ đâu. Hằng ngày ta cứ diễn biết theo cái buồn vui thương ghét giận hờn, ta cứ trôi theo cái dòng chảy, ta cứ chìm vào ở trong cái buồn vui thương ghét giận hờn, còn chưa nói là ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tham sân si. Vậy thì làm sao giữ được cái tâm bình? Mà nhà Phật gọi là bình thường, tâm bình thường là đạo. Giữ được cái tâm bình thường thì mới có được cái đạo. Mà không giữ được tâm bình thường thì làm sao mà có đạo. Thật ra tâm thanh tịnh chính là đạo. Ta đạt được tâm thanh tịnh, tâm ta thanh tịnh thì chính là đạo. Hai tịnh độ có câu là gì? Tâm tịnh thì tương ưng với cõi tịnh. Tâm mà thanh tịnh rồi thì sẽ tương ưng được với cõi tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì không thể tương ưng được với cõi tịnh. Vậy thì tương ưng với cõi gì? Tương ưng với cõi ác. Học giả mà nghe cái đề tài mình học, ta nói tầm thường. Con người thì ngày nay thì phần nhiều là thích đàm quyền thuyết diệu, nói những điều rất là những đạo lý rất là cao sâu. Trước đây tôi cũng có dự một cái đạo tràng, gọi là đạo, tạm gọi là đạo tràng chứ thật ra đó là một cái nhóm của các gọi là các thầy giáo mà về hưu, một tuần gặp nhau một lần sáng thứ bảy. Cứ gặp nhau là bàn nói những cái điều mà nó trên trời. Nhưng mà đến lúc mà các ông bệnh rồi, nằm xuống rồi, thì gần như là tay chân quờ quạng, đầu óc mông lung, khiếp sợ, rất là sợ chết. Tại vì có đường, đâu có đường hướng để đi đâu. Nội tâm có hạn chế những cái tập khí phiền não bao giờ đâu. Mà già thì phải chết. Hồi nào đến giờ chỉ thích bàn quyền thuyết diệu, nhưng mà trong nội tâm không hề hạn chế những cái thứ mà tập khí. Phiền não thì vẫn để phiền não, tham lam vẫn để tham lam, sân hận vẫn để nó sân hận, ngạo mạn vẫn để nó ngạo mạn, không có gì hàng phục hết. Cái đó thì mày khủng khiếp. Hằng ngày cứ để buồn vui thương ghét giận hờn nó chi phối, cho nên lúc mà sắp chết rồi rất là khủng khiếp. Số người của cái hội đó bữa nay hình như chết gần hết. Có một, còn một cụ lâu lâu gọi điện cho tôi, nói thầy khỏe không? Nó vẫn còn khỏe. Nói tụi tôi chết gần hết rồi. Cho nên giữ được cái tâm bình thường không dễ, có quá trình công phu. Trong bài Hòa Thượng nói, Phật dạy chúng ta tinh tấn. Khổng Phu Tử dạy chúng ta nhật tân hữu tân. Có nghĩa là ngày mới phải mới. Có nghĩa là luôn luôn làm mới mình. Không phải ngày hôm nay như vậy, ngày mai vẫn là như vậy. Không phải. Phật thì dạy chúng ta không ngừng tinh tấn. Còn Khổng Lão Phu Tử dạy học trò là ngày mới lại mới, có nghĩa là ngày mới phải là phải mới hoàn toàn. Không ngừng học tập để thay đổi. Chúng ta phải thay đổi. Ngày nào chúng ta không có được học tập là chúng ta đã được tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền, thì dĩ nhiên là chúng ta ngày ngày mới. Còn một ngày nào mà chúng ta không, ta bỏ qua đi, ta chìm đắm ở trong cái sự, trong ngũ dục, ăn chỉ biết ngủ, thì thử nghĩ xem. Nhưng mà ngày nay thì những cái loại người mà ăn với ngủ thì nhiều lắm luôn. Tôi nhớ ngày xưa thầy Bành Tân gọi là gì? Nhẫn giả đô thị. Nhẫn giả đô thị. Ban ngày thì ngủ ly bì, ban đêm thì đi ra quậy, gọi là nhẫn giả đô thị. Có ngày thì ngủ chẳng biết trời đời, chẳng biết thời, chẳng bao giờ thấy mặt trời. Ban đêm thì thâu đêm suốt sáng. Có người càng lúc càng nhợt nhạt xanh xao. Rồi chết. Mà đa phần là chết rất trẻ. Có thể thấy được đại thánh nhân thế và xuất thế gian, tư tưởng của các ngài đều là tiến bộ. Tư tưởng của Khổng Lão Phu Tử cũng là tiến bộ. Tư tưởng của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là tiến bộ. Nhưng quan trọng chúng ta phải nhớ rằng ở trong đây, trong cái tư tưởng tiến bộ này, không có ý niệm cạnh tranh. Nếu chúng ta có ý niệm cạnh tranh là sai. Thí dụ như học trò đến lớp học thì cứ hoàn thành tốt cái việc học của mình. Còn thi với nhà trường thì ta cứ thi tận lực mà thi. Ở điểm số nào, ở hạng mục nào, đó là cái năng lực chính của mình. Chứ không phải là mình phải là hạng nhất, tự đặt cho mình một cái áp lực. Mình phải đặt cho mình là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Nếu không hạng nhất, hạng nhì, hạng ba thì xấu hổ. Có đứa cũng đi tự tử đấy. Đó là ý niệm cạnh tranh. Đó là một thí dụ để chúng ta thấy rõ. Còn trong pháp hội, người giàu thì là gì? Đấu giá. Được là người đầu tiên đốt cây nhang $200,000. Người thứ hai 100,000. Người thứ ba 50,000. Nghĩa là ba người đầu tiên được thắp hương trước tiên. Và đứng trước 10,000 người thì ba người đầu tiên lên thì đúng là danh giá lắm. Đó là ảo vọng thôi. Họ tự cảm nhận đó là danh giá. Đó là ý niệm cạnh tranh. Trong sự phấn đấu, trong sự nỗ lực, ngày ngày làm mới, nhưng không phải là có ý niệm đấu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Cho nên mọi người phải xem lại. Nếu mà chúng ta còn có ý niệm trong đó, thì những lời nói của chúng ta, những việc làm của chúng ta là từ nơi vọng tưởng, chứ không phải là từ nơi tâm ý thức. Mà vọng tưởng thì làm sao? Những thứ vọng tưởng nói ra thì toàn là phiền não đấy. Từ trong tâm ý thức mà nói ra thì đó là vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì mang theo là phiền não. Còn lưu sức từ tâm thanh tịnh thì không phải, thì đó chính là sống tâm. Nó không có mang theo vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì không có phiền não. Cái này mọi người cũng có kinh nghiệm mà. Hôm nào đó mình khắc ý, hôm nay phải làm việc này cho nó phải tốt, thì ngày đó đầy phiền não. Lời nói chẳng có mùi vị. Bình thường làm thì cũng rất là tốt đó, nhưng mà thấy hôm nay có người mới cũng làm việc giống như ta, vậy thì bây giờ mình phải, hôm nay mình phải làm cho nó nét hơn. Thì ngày y như ngày đó mình mệt mỏi. Ví dụ như mình đang dạy lớp sen trắng, có một cô mới vô, nghe đâu cũng kinh nghiệm đầy mình, cũng lại lớp sen trắng, thì bên đây mình cũng sen trắng, vậy thì mình phải hôm nay sen trắng của mình phải nét hơn. Thì y như rằng hôm đó về là chẳng biết trời đất đâu hết, quá mệt rồi. Bình thường cũng như vậy, nhưng mà đâu có mệt như vậy. Nhưng mà hôm nay vì có ý niệm cạnh tranh cho nên là nó mệt. Nguyên một ngày làm ở trong vọng tưởng cho nên nó mệt. Cho nên tinh thần của nhà Phật hay tinh thần của nhà đạo là luôn luôn ngày ngày phải tấn bộ, nhưng không có ý niệm cạnh tranh. Cái chỗ này để chúng ta thấy được, ta cũng có phân tích như vậy thì chúng ta mới có thể nhận ra chúng ta đang tiến bộ hay là chúng ta đang cạnh tranh. Nếu không nói thì chúng ta sẽ không biết. Đôi khi chúng ta đang cạnh tranh mà không biết, cứ tưởng dừng chúng ta đang tấn bộ.
Chúng ta nghe Hòa Thượng nói
Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn, Thánh Hiền Nhân Không Lão Phu Tử cũng không ngừng tinh tấn. Nếu các ngài không tin, không nỗ lực tinh tấn thì ngày nay đâu có những cái giáo pháp để lại thế gian này. Cho nên mình nói hằng ngày mình là người học Phật, hay hằng ngày mình là người học đạo Thánh Hiền, hay là người cao hơn nữa là gì? Học Phật là từ ở nội tâm để giải thoát, học đạo Thánh Hiền để đem đạo Thánh Hiền phổ biến thế gian. Có nghĩa là hành nơi Phật mà giáo ở nơi đạo đức Thánh Hiền. Nhưng mà nếu chúng ta không nỗ lực, vậy thì ta phụ cả Phật mà ta phụ cả Thánh Hiền. Mình làm rương, làm chuẩn mực của Thánh Hiền, và làm chuẩn mực của Phật Bồ Tát nữa. Cho nên hết sức cẩn thận tất cả những khởi tâm đồng niệm, việc làm hàng ngày của chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Để rồi người ta nói học đạo, người học đạo Thánh Hiền mà dạy ớ. Nghe nói cái đó nó mới đau lắm luôn. Người học Phật mà thế sao? Ngày mới lại mới, có nghĩa là ngày ngày phải cầu tấn bộ, Hãy tinh tấn. Không những là phải tinh tấn, hơn nữa còn phải là tinh thuần, không tạp. Và thật nói chỗ này chúng ta phải chú ý. Tinh thuần, không tạp. Phật Pháp thì rõ ràng là Phật Pháp. Và đạo đức thánh hiền thì phải rõ ràng, chuẩn mực là đạo đức thánh hiền. Đó là tinh thuần. Như ngày nay chúng ta thấy, Phật thì bị, giáo huấn của Phật thì bị xen tạp, bị trộn lẫn. Gần như người ta bị trộn lẫn ở tà pháp. Thật ra chúng ta học, chúng ta đã biết rất nhiều những cái tiêu chuẩn. Mình thấy rõ ràng, tinh tấn nhưng không có cạnh tranh. Đó là tiêu chuẩn. Cái tư tưởng của thánh hiền là gì? Gọi là tư vô tà. Suy nghĩ của chúng ta không có tà vải. Những việc làm của ta là hoàn toàn vì chúng sanh phục vụ, vì chúng sanh tạo phước. Nhưng trong đó không có lợi ích cho riêng mình. Nếu có lợi ích cho riêng mình, đó là tà vải. Tất cả nó có chuẩn mực mà. Hay một câu nói mà người ta nghe người ta rất khó chịu đó, như hòa thượng nói, tu hành Phật Pháp là không nhắc đến tiền. Người ta cực kỳ khó chịu. Cho nên có nhiều người người ta bài bác. Người ta nói là không nhắc đến chùa, không nhắc đến tiền thì tiền đâu xây chùa. Không nhắc đến tiền thì tiền đâu xây trường. À, không nhắc đến tiền thì tiền đâu làm Phật sự. Vân 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 vân. Nhưng mình thấy cả đời hòa thượng, Ngài có nhắc đến không? Ngài đâu có kêu gọi ai đâu. Và Phật sự của Ngài làm như thế nào? Và mấy năm qua chúng ta bắt chước làm theo. Chúng ta cũng làm được không? Làm được mà. Rất nhiều lễ tri ân cha mẹ đã tổ chức rất long trọng. Những buổi hội thảo cũng rất nhiều tiền cho những buổi hội thảo của sinh viên. Chúng ta làm được. Mỗi sinh ai không? Không. Có nhiều người thắc mắc hồi đây, ở đâu tiền, ở đâu vậy? Ở đâu mà thầy làm tiền, ở đâu mà thầy làm? Tôi nói thì tôi nói tôi làm, ai có tiền thì cứ trả là sống. Nói là kỳ này là tổ chức lễ tri ân cha mẹ, thôi thầy cho con trả tiền cái này nha. Ờ à, được, thì sống. Làm ở thành phố Hồ Chí Minh thì người thành phố Hồ Chí Minh trả. Làm ở Đà Nẵng thì người Đà Nẵng trả. Làm ở Vinh thì người ở Vinh trả. Làm ở Hà Nội thì người ở Hà Nội trả. Xong. Nếu làm ở nước ngoài thì người nước ngoài trả. Cho nên ngày mới lại mới là ngày ngày tiến bộ, là tinh tấn. Thế nhưng không có, không chẳng những tinh tấn mà phải là tinh thuần không tạp. Đây không phải là cạnh tranh. Nhớ là không có cạnh tranh. Không có tâm, không có cái tâm cạnh tranh. Nhất định không có cái tâm tranh hơn tranh thua với người. Cầu tiến bộ là bổn phận của chính mình. Không những chỉ chính mình tiến bộ, cũng phải dẫn đạo cả xã hội này cùng tiến bộ. Thì như vậy mới là chính xác. Chúng ta nghe hòa thượng dạy một cái chuẩn mực như vậy. ngày ngày tự làm mới. Có nghĩa là ngày ngày ta luôn tiến bộ. Nhưng mà phải làm sao cho mọi người nhận thấy để cùng tiến bộ. Mà trong cái sự, trong cái nỗ lực cùng nhau tiến bộ này, không có cạnh tranh, không có ý niệm cạnh tranh. Như buổi nói chuyện hội thảo hôm qua thì tôi đã nói với mọi người, đặc thù của hệ thống Khai Minh Đức, các thầy cô giáo phải không ngừng tu dưỡng. Có nghĩa là không ngừng phải tiến bộ, không ngừng phải tự làm mới. Mà rõ ràng đó là việc cần thiết cho một người. Một người làm sứ mạng trong người mà. Nhưng mà những người khác người ta nói, cái này họ muốn làm có vẻ như làm, muốn làm có vẻ như làm một cái kiểu làm mới, cái kiểu làm riêng gì cho nó đặc thù vậy. Không phải. Họ nghĩ đó là sai rồi. Rõ ràng bổn phận của chúng ta là những người phải luôn luôn phải tự làm mới mà. Nhưng thật ra họ không làm. Không tự làm mới của mình, không tự làm mới mình, thì tất cả cái của mình hiểu, cái mình thấy, mình biết, nó chỉ là gì? Nó lâu ngày nó chen lẫn cả tập khí phiền não của mình vào trong đó. Thì rất là có hại. Mình thấy các bậc thánh hiền nhân đều là gần như không ngừng tu dưỡng. Ngày ngày tự làm mới. Chúng ta thấy cuộc đời của bác là một tấm gương. Giáo dục thế hệ mà chúng ta thờ ơ, không nhận thấy. Một con người đầy những trách nhiệm, những bổn phận, những nhiều việc đến như vậy mà bác vẫn không ngừng học tập. Bác Hoàng Chí Bảo nói, cái lúc bác mất, vợ gói của bác lên thì ở trên đầu giường vẫn còn một cuốn từ điển Việt Nam Singapore, trong đó có mẫu viết chì, những cái là ghi, những cái ghi chú vẫn còn mới. Những ghi chú mà bác học, bác ghi chú ở trong cái cuốn từ điển đó, thì có nghĩa là không ngừng làm mới đấy. Nếu một ngày mình bỏ trôi qua với những cái thú vui đời thường, hay để tập khí nó sai khiến mình, thì có như ngày đó mình không có tiến bộ. Thì có như ngày đó mình không có tự làm mới mình. Cầu tiến bộ là bổn phận của chính mình. Nghĩa là mỗi chúng ta ngày ngày phải tự cầu tiến bộ. Đó là bổn phận. Tại sao phải bổn phận? Vì chính mình phải tấn bộ thì mình mới hoàn thành được. Mình phải tận được trách nhiệm, tận nghĩa vụ mới tận bổn phận được. Chứ nếu mình không có tấn bộ thì làm sao mình tận nghĩa vụ, tận bổn phận, tận trách nhiệm được. Nhưng chẳng những tự mình tấn bộ mà còn phải đới động. Có nghĩa là làm cho người ta nhìn vào mình với cái sự tiến bộ rõ nét, để người ta cũng phải tiến bộ. Nhưng mà trong cái sự tiến bộ này không có tâm hiếu, cái tâm cạnh tranh. Vì trong cái tâm cạnh tranh nó có gì?
có hiếu thắng.
Mà khi đã có hiếu thắng thì sao? Thì sẽ có đố kỵ. Mà có đố kỵ rồi thì là gì? Hay có chướng ngại. Có những thứ này thì thật sự không hết à. Đúng không? Nếu nói theo nhà Phật thì tâm chúng ta bị nhiễm ô. Tâm ta không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì không thể tương ưng được với cõi trời. Hay nhà Phật có câu là gì? Phật hiệu có thể gián đoạn nhưng Phật tâm không được gián đoạn. Tâm của Phật hằng phải hằng ở trong ta. Tâm Phật là gì? Tâm từ bi, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Phải thường có tâm Phật, phải thường giữ cái tâm Phật ở trong ta. Tâm Phật thì không có đố kỵ, không có chướng ngại. Tâm phàm phu mới đố kỵ, mới chướng ngại. Hai thế gian ta gọi là gì? Tâm tiểu nhân. Cho dù là chúng ta tấn bộ đến ở một cái điểm, đỉnh điểm, thí dụ như ở trường, thì là gì? Đoạt được hạng nhất. Hay bất cứ trong lĩnh vực, trong bất cứ một lĩnh vực nào, thì chúng ta cũng đạt được cái chỗ gọi là xuất sắc nhất. Nhưng mà cho dù ở một cái xuất sắc nhất hay hạng nhất thì vẫn là khiêm tốn, vẫn là cung kính đối với người. Đây cũng là một cái chuẩn mực nữa đó. Nếu người có học Phật hay người tại đạo dạy đạo thánh hiền mà không có khiêm cung, không có cung kính người, vậy thì đã là sai rồi. Không phải Phật rồi. Không phải thánh hiền. Đó cũng là chuẩn mực. Ta có những chuẩn mực này rồi thì ta mới dễ nhận ra được tà chánh, phải quấy, thiện và ác. Cho dù là hòa thượng nói, cho dù là mình có hơn người mà trong tâm mình vẫn không hề thấy rằng mình thấy mình hơn người, mình không cảm thấy mình tự hào, tự cao, tự đắc gì hết. Mà đó chỉ là gì? Là mình đã tận trách nhiệm, tận bổn phận, tận nghĩa vụ, làm với tâm hết hoàn, nghĩa là làm hết với cái tâm, tận cái trách nhiệm của mình. Cho dù có nhiều người nói rằng mình giỏi, mình gì gì đó, nhưng mà thật cả tâm mình chẳng thấy những điều đó, chẳng hề có ý niệm. Vì những cái điều là mình làm, nó chỉ là mình đã tận hết tất cả cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái nghĩa vụ của mình. Tâm mình vẫn giữ được cái, trong tâm mình vẫn được giữ được cái tâm bình. Cho nên mình nghe được cái tâm bình thường. Phải giữ được cái tâm bình thường. Bình là thanh tịnh, là bình đẳng. Thường là giữ nó được thường khi. Cái tâm đó phải giữ được thường khi là bình thường. Không dễ thế. Nếu ta làm được như vậy thì là gì? Ta làm cái tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Ta ở trong đoàn thể thì ta làm tấm gương tốt cho đoàn thể. Còn ta ở trong xã hội thì ta làm tốt, ta làm ra tấm gương tốt cho xã hội. Vậy thì chính mình tấn bộ, những người chung mình cũng làm ra tấm gương để cho mọi người chung quanh mình có được tấm gương để tấn bộ. Bài học hôm nay chúng ta thấy Phật Bồ Tát thì không ngừng tinh tấn. Khổng Lão Phu Tử dạy học trò cũng là gì? Ngày mới, ngày ngày mới. Vậy thì Đại Thánh Đại Hiền, thế gian và xuất thế gian đều là phải không ngừng tấn bộ. Vậy thì phàm phu lười nhác chểnh mảng, chỉ có phàm phu. Vậy thì cha, chúng ta muốn làm thánh hiền hay là chúng ta phải là muốn làm phàm phu? Trước đây tôi nghe hòa thượng nói Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn. Tự nhiên mình suy nghĩ lại, ồ, Phật Bồ Tát đã là Phật Bồ Tát rồi mà còn không ngừng tinh tấn, vậy mình là ai mà mình không cố gắng tinh tấn? Cho nên từ đó là nghe được lời giáo huấn này không dám chệch mạng trong tất cả các công việc, cho dù là việc gì cũng luôn luôn ở trạng thái là rất là tinh tấn, rất nỗ lực, không có chệch mạng. Lâu dần thì nó trở thành thói quen thôi. Tập khí chính là thói quen mà. Mà mình nếu luôn luôn giữ cái thói quen tinh tấn, luôn luôn giữ cái thói quen ngày ngày phải mới, luôn luôn tự làm mới mình, thì nó cũng sẽ lần dần nó cũng sẽ thói quen. Ngày nào mình thấy mình chưa mới thì coi như ngày đó mình cảm thấy nó. Một ngày trải qua, một ngày luống qua nó, nó chưa tròn vẹn, thì lâu dần nó trở thành thói quen. Người ta thì tinh tấn chứ mình thì tinh tướng. Mình tinh tướng dần người ta cũng quen à, cứ tinh tướng miết. Cho nên trước mặt tôi, tất cả những người chỉ cần một động tác thừa là tôi là nhận ra ngay. Tôi nói chỗ này mấy vị mới có cái hiểu hay không? Một động tác thừa thôi là tôi nhận ra ngay. Một câu nói khi nói ra nó là một câu nói của nội tâm, hay một câu nói của vọng tưởng thì nghe là biết liền. Cái này rất là đơn giản. Người ta nghĩ phải gì ngộ đạo, đắc đạo vậy, đâu cần. Cho nên học Phật chúng ta phải nhận ra những cái quy chuẩn để mà chúng ta biết đó là chánh hay tà, thiện hay ác. Rõ ràng không ngừng nỗ lực nhưng mà không có cạnh tranh. Nhưng mà người ta hiểu, người ta gọi là hiểu lầm ở chỗ cả sự cạnh tranh và sự nỗ lực. Bố Hòa Thượng nói nỗ lực tấn bộ là ở bộ, là bổn phận của chính mình. Nhưng mà trong đó không có cái tâm, không có cái ý niệm, không có ý niệm cạnh tranh. Mà có ý niệm cạnh tranh là có ý niệm háo thắng. Hả? Mà hiếu thắng rồi thì là gì? Là đố kỵ. Nếu mấy người mà có học chữ Hán thì nó vui lắm, hai chữ này vui lắm. Chữ đố cũng có bộ nữ đứng phía trước, chữ kỵ cũng có nữ đứng phía trước, có bộ nữ. Đứng bên trái, nhìn vào chữ là bên trái. Luôn luôn chữ đố kỵ có hai đều có bộ nữ. Vì vậy thì người xưa nói gì vậy? Người ngầm ý của người xưa là nói gì vậy? Người nữ là nhiều đố kỵ. Hôm trước đây tôi có đi dạy, tôi nói như vậy là người xưa có vẻ bất công. Người xưa có vẻ bất công. Chữ đố để chữ cũng để bên trái bộ nữ, chữ kỵ bên trái để bộ nam. Như vậy thì nó mới công bằng. Tại vì đâu phải nữ đố kỵ không? Nam cũng đố kỵ. Nam nữ cũng đều đố kỵ. Thật ra đó là mình diễn theo cái cách gọi là, mình nói là mình dùng cảm tình mà diễn. Thật ra không phải là người xưa không có đạo lý. Ý của người xưa là gì? Đố kỵ nó mang ở trong tâm của người nữ nhiều hơn à, chứ không phải là cái người nam thì cái tâm nó ít hơn. Ví dụ như người nữ thì 90% thì người nam thì khoảng 60%. Cho nên là người xưa mới để là chữ đố kỵ, một bên là bộ, hai bên đều bộ nữ ấy. Khi hồi xưa tôi dạy đến chữ này tôi nói, hình như là người xưa bất có bất công không? Thì mấy cô nói bất công cái gì nữa. Ngày xưa cái lớp mà tôi dạy đó là nhiều người nữ à. Hình như là hơn 100 nữ, chỉ có 30 mấy nam thôi à. Cho nên mình nói gì này cái này rõ ràng là bất công. Họ không nhận, họ là họ đố kỵ nhiều, cái tâm đố kỵ nhiều. Thì thôi mình cũng nói cho vui vậy. Tôi nói nếu như tôi thì tôi sẽ để chữ đố là bộ nữ, chữ kỵ là bộ nam. Hai chữ đố kỵ, nam nữ đều có đố kỵ. Nhưng thật sự người xưa không phải là không có ý. Mà khi đã có đố kỵ rồi thì sao? Thì có chướng ngại. Chính mình chướng ngại, hai mình đi làm chướng ngại cho người, thì từ đây đố kỵ. Hôm nay chúng ta học được thêm một mục. Cái quy chuẩn mình thấy không ngừng tiến bộ, không ngừng tự làm mới, nhưng không có ý niệm cạnh tranh. Phật Bồ Tát không ngừng tiến bộ, thánh hiền nhân cũng ngày mới, ngày ngày phải điều làm mới, cũng có nghĩa là không ngừng hoàn thiện chính mình. Vậy thì ai không, nghĩa là tất cả mọi chúng ta đều phải không ngừng học tập, không ngừng để cầu tấn bộ. Chỉ có không ngừng học tập, không ngừng cầu tấn bộ như vậy thì mình mới có đủ năng lực để cống hiến. Cái sự cống hiến của chúng ta nó mới tốt hơn được chứ.
Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.